đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Thành, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 2, 2011.
Thái Lan và Campuchia thỏa thuận ngưng bắn nhưng tình hình ở biên giới vẫn căng thẳng.
Áp lực lên Tổng thống Ai Cập Mubarak tăng thêm.
Tình hình Tunisia trên đà ổn định, chính quyền giảm nhẹ lệnh giới nghiêm.
Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân Mỹ-Nga START mới chính thức có hiệu lực.
Cuba sẽ kêu án một người Mỹ 20 năm tù với tội danh gián điệp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lo ngại về các vũ khí không gian của Trung Quốc.
Bão tuyết Tân Mão tại Hoa Kỳ, thiệt hại kinh tế sẽ rất đáng kể. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. Thái Lan và Campuchia thỏa thuận ngưng bắn, nhưng tình hình ở biên giới vẫn căng thẳng. Hôm nay, quân đội Thái Lan và Campuchia loan báo đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn sau các trận giao tranh xảy ra ngày hôm qua và tái diễn sáng sớm hôm nay. Thế nhưng một viên tướng Campuchia nhấn mạnh là tình hình vẫn căng thẳng. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan gửi về bài tường trình.
Sau cuộc đụng độ bằng pháo lớn vào chiều hôm qua thứ Sáu, các giới chức quân sự Thái và Campuchia đã gặp nhau thảo luận tìm cách giải quyết căng thẳng tại vùng ranh giới. Người phát ngôn quân đội Thái là Đại tá Son Sen Kumner nói với báo chí rằng hai bên đồng ý ngưng bắn và sẽ không củng cố lực lượng. Trong khi đó, một viên tướng Campuchia nói dù tạm thời không còn bắn nhau, nhưng tình trạng vẫn còn căng thẳng. Và lúc 6 giờ 15 phút sáng thứ Bảy hôm nay, hai bên lại chạm súng lần thứ hai trong vòng 25 phút, khiến có thêm một lính Thái bị chết. Trong cuộc đụng độ lần thứ nhất xảy ra hôm qua, phía Thái xác nhận có một binh sĩ thiệt mạng, 4 người bị thương. Một số nhà dân Thái tại biên giới bị đạn pháo Campuchia bắn cháy và 4 lính Thái bị bắt làm tù binh. Ông Faisal Phan, nhờ phát ngôn chính quyền, nói về phía Campuchia hôm qua có một người lính, một du khách chết và 10 lính khác bị thương. Khi hai bên đấu pháo, hàng ngàn cư dân biên giới đã bỏ chạy giữ lấy mạng. Đây được coi là lần đầu tiên hai bên chạm súng sau gần một năm kiềm chế. Ngay tối thứ Sáu tại thị trường Bô Sinh Tông, Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng phát biểu trước đám đông nhà báo đang săn tin là có hơn 300 lính Thái tiến vào đất Campuchia. Từ vị trí khoảng 500 mét, cách bậc đá đầu tiên dẫn lên đền Previa, lính Thái dùng cối, pháo loại 105, 130 và 150 ly bắn vào ngôi đền. Ngay sau vụ nổ súng, Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng viết lá thư trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình trạng nổ súng tại biên giới do vì hành động xâm lấn trắng trợn của phía Thái Lan. Ông cũng nói Campuchia không còn lựa chọn nào khác là phải bắn lại để tự vệ. Dù không nói rõ là có yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp hay không, nhưng trong bức thư vừa gửi đi, Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng có nói pháo của Thái bắn sâu vào đất Campuchia đến 20 cây số và gây hư hại nặng cho ngôi đền cổ Previa. Đền này đã được cơ quan UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa của nhân loại. Phía Thái cho triệu tập phiên họp an ninh khẩn cấp và cũng trình lên Liên Hợp Quốc sự kiện nổ súng hôm qua. Theo đó, họ cho rằng Campuchia đã bắn trước. Hoa Kỳ khẩn gọi hai nước phải kiềm chế tối đa để tránh xung đột quân sự. Phạm Phan, Nông Vinh, RFI.
Về phần Thủ tướng Thái, Abhijit Vijayjeva tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ chiến dịch quân sự ngày hôm qua nhằm đáp lại một hành động vi phạm chủ quyền của đất nước. Nhưng tuyên bố này vẫn không làm hài lòng phe áo vàng, mà từ khoảng 10 ngày qua vẫn cắm trại chung quanh trụ sở chính phủ để lên án điều mà họ xem là một sự hèn yếu của chính phủ đối với láng giềng Campuchia. Xin nhắc lại là hai cựu lãnh đạo của phe áo vàng hôm thứ Ba vừa qua đã bị kết án tù vì tội gián điệp ở Phnom Penh. Đây là hai trong số 7 người Thái đã bị bắt vào cuối tháng 12 năm ngoái vì đã xâm nhập một khu vực đang tranh chấp ở biên giới Thái Miên.
Vào hôm qua, hàng ngàn người sắc tộc Hờ Mông tại Hoa Kỳ đã tập hợp về thành phố Fresno, tiểu bang California, để tiễn đưa tướng Vàng Pao, một gương mặt tên tuổi của họ, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ tang dự trù kéo dài 6 ngày. Tuy nhiên, đã nhuốm màu thất vọng khi có tin là chính quyền Mỹ đã từ chối yêu cầu cho người đồng minh cũ của mình được mai táng tại nghĩa trang quân đội quốc gia Arlington. Nguyên là một cựu sĩ quan cấp tướng trong quân đội Hoàng gia Lào, ông Vàng Pao đã từng dẫn đầu một đội quân bí mật do cơ quan tình báo Mỹ CIA thành lập tại Lào trong thời gian chiến tranh Việt Nam vào thập niên 60-70 để nhằm chống lại các lực lượng của miền Bắc Việt Nam và của phe Cộng sản Lào. Đến năm 1975, khi chế độ Hoàng gia Lào bị sụp đổ, ông Vàng Pao chạy sang Mỹ tị nạn cùng với đông đảo người Hờ Mông. Tướng Vàng Pao đã qua đời tại Fresno ngày 6 tháng Giêng vừa qua vì bệnh viêm phổi, thọ 81 tuổi. Những người ủng hộ ông đã đề nghị cho ông được hưởng vinh dự là được chôn tại nghĩa trang quân đội Arlington gần Washington. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của các lãnh đạo cao cấp trong quân đội Mỹ. Theo những người này, thì ông Vàng Pao có quyền được nhận vinh dự đó do quá trình giúp đỡ của ông đối với lực lượng Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau đó, ông lại còn tích cực giúp đỡ cộng đồng người Hờ Mông tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, đề nghị này đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ bác bỏ. Theo ông Charlie Waters, một cựu chiến binh Mỹ và là bạn thân thiết của tướng Vàng Pao, thì một ủy ban bao gồm sĩ quan cao cấp và viên chức chính quyền đã từ chối yêu cầu chôn nhân vật người Hờ Mông tại Arlington vì không muốn tạo ra một ngoại lệ. Ông Charlie Waters cho biết là sẽ kêu gọi đến Nhà Trắng. Cộng đồng người Hờ Mông tại Hoa Kỳ ước tính lên đến 250.000 người với khoảng 40.000 người định cư tại tiểu bang California.
Áp lực quốc tế lên Tổng thống Ai Cập Mubarak tăng thêm. Sau khi hôm qua hàng trăm ngàn người tiếp tục xuống đường đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, áp lực quốc tế lên lãnh đạo Ai Cập tăng thêm một nấc. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gián tiếp kêu gọi ông Mubarak từ chức khi tuyên bố rằng Tổng thống Ai Cập nên chú ý đến điều mà người dân đòi hỏi và lấy một quyết định có trật tự, mang tính xây dựng và nghiêm chỉnh. Ông Obama nói thêm là các cuộc thảo luận về tiến trình chuyển tiếp chính trị đang diễn ra. Lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu cũng đã yêu cầu là tiến trình chuyển tiếp dân chủ phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Họ còn gián tiếp dọa sẽ xét lại viện trợ cho Ai Cập nếu các vụ vi phạm quyền tự do tiếp diễn tại nước này. Nhưng tại hội nghị an ninh ở Munich hôm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khuyên người dân Ai Cập nên kiên nhẫn vì theo bà, thay đổi phải có tổ chức và hòa bình như kinh nghiệm riêng của bà về quá trình thống nhất nước Đức trước đây. Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã nhắc đến cuộc khủng hoảng Ai Cập. Ông cho rằng phong trào phản kháng ở Ai Cập cũng như ở Tunisia là do tình trạng thiếu an ninh, nạn nghèo khó, sự thất vọng, nạn tham nhũng và thiếu dân chủ. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng từ năm 2002, Liên Hợp Quốc đã luôn yêu cầu thay đổi đến dân chủ, nhất là tại các nước Ả Rập. Phát biểu tại hội nghị Munich, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng nói rằng, nếu không có tiến bộ đến những thể chế cởi mở và có trách nhiệm, hố sâu ngăn cách người dân với các chính phủ sẽ tăng thêm và sự bất ổn định sẽ trầm trọng hơn. Nhưng bà Clinton cảnh báo là trên con đường đến dân chủ, Trung Đông có nguy cơ rơi vào hỗn loạn.
Về tình hình tại chỗ, đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập đến Jordani bị phá hoại, Tổng thống Mubarak lần đầu tiên họp với các thành viên mới trong chính phủ và Cairo tiếp tục siết chặt gọng kềm nhắm vào các nhà báo quốc tế. Cơ quan an ninh Ai Cập cho biết là sáng nay đường ống dẫn khí đốt nối liền Ai Cập với Jordani đã bị phát nổ tại khu vực gần thành phố En Arik ở phía bắc bán đảo Sinai, và đây là một vụ phá hoại. Tuy nhiên, đường ống cung cấp khí đốt cho Israel không là mục tiêu tấn công như một số các nguồn tin đã loan tải ban đầu. Dù vậy, các hoạt động xuất khẩu khí đốt sang Israel đã bị tạm ngừng. Khí đốt của Ai Cập bảo đảm đến 80% nhu cầu điện lực cho Jordani. Đối với Israel thì 40% khí đốt của quốc gia này do Ai Cập cung cấp. Lãnh đạo ở vùng Bắc Sinai khẳng định trên đài truyền hình là vụ phá hoại nhắm vào đường ống dẫn khí sang Jordani không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng ông coi đây là một vụ tấn công khủng bố từ trong nguyên văn. Một viên chức Ai Cập được Reuters trích dẫn đã quy trách nhiệm cho các lực lượng thù nghịch ở bên ngoài. Về tình hình chính trị Ai Cập thì cuộc đọ sức với chính quyền đã bước sang ngày thứ 12. Sáng nay hàng ngàn người vẫn tập hợp tại quảng trường giải phóng Tahrir và hô to khẩu hiệu đòi Tổng thống Mubarak phải từ chức. Cũng hôm nay, lần đầu tiên Tổng thống Ai Cập đã triệu tập các thành viên mới trong chính phủ với hy vọng tìm ra một lối thoát để giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay. Theo thông tin viên của đài RFI tại Cairo, thì bàn cờ chính trị Ai Cập hiện rất phức tạp.
Ông Mubarak không chịu từ chức.
Giờ đây người dân Ai Cập buộc phải can thiệp vào đời sống chính trị tại quốc gia này. Từ trước tới nay, đây vẫn được coi là một hồ sơ nhạy cảm, không phải ai cũng được quyền tham dự. Sau một cuộc biểu dương lực lượng trên đường phố, giờ đây đoàn người biểu tình tại quảng trường Tahrir đang tìm một giải pháp chính trị. Dân chúng Ai Cập bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ buộc Tổng thống Mubarak phải rời khỏi chính quyền. Tuy nhiên, cho dù ông Mubarak chấp nhận ra đi, vẫn chưa có gì bảo đảm là đất nước Ai Cập được thực sự đổi mới. Trước hết, Tổng thống Ai Cập muốn giữ thể diện, cho nên chính quyền Cairo phải thu xếp sự ra đi của ông Mubarak. Đó là một trong những điều kiện mà phía chính quyền không nhượng bộ. Tổng thống Hosni Mubarak được quân đội yểm trợ, với lý do là quân đội Ai Cập muốn bảo vệ uy tín và thanh thế của mình. Trong quá khứ, quân đội Ai Cập luôn đóng một vai trò trọng tài, rất được lòng dân. Bên cạnh đó thì cũng phải kể đến vai trò của quân đội Ai Cập trong các cuộc đọ sức với các chính quyền đô hộ, cũng như với Israel. Ngoài ra, quân đội tại quốc gia Trung Cận Đông này còn là một trong những cột trụ của chính quyền, một trong những diễn viên hàng đầu trên sân khấu chính trị Cairo. Có khả năng là giới tướng lãnh Ai Cập sẽ đóng một vai trò trọng yếu trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngay cả trong hàng ngũ đối lập, một số người cho rằng ông Omar Suleiman vừa được chỉ định vào chức vụ phó tổng thống, có triển vọng lên lãnh đạo đất nước để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử công bằng và tự do. Đây chính là một trong những đề tài nhạy cảm nhất sẽ được chính quyền và đại diện của phe đối lập thảo luận trong ngày hôm nay.
Monique Mas, Le Caire, RFI.
Còn tại Tunisia, nơi xuất phát cuộc cách mạng Hoa Lài ảnh hưởng đến cả khu vực, thì sinh hoạt đang trên đà bình thường hóa. Đường phố náo nhiệt trở lại với người buôn người bán. Dấu hiệu cụ thể nhất của tình hình này là việc lệnh giới nghiêm được giảm nhẹ. Vào tối hôm qua, chính quyền Tunis thông báo giảm thời gian giới nghiêm sẽ chỉ còn áp dụng từ 12 giờ khuya đến 4 giờ sáng. Trong ngày hôm qua, phóng viên AFP ghi nhận cảnh xe cộ tấp nập trên đường, càng xe in ỏi, chen lấn trong tiếng còi cảnh sát giữ trật tự. Trên lề đường thì tiếng chào mời khách hàng rất rộn rã, không khác gì thời gian trước cách mạng. Một dấu hiệu khác cho thấy tình hình Tunisia trở lại bình thường, đó là quyết định của Anh Quốc vào hôm qua đã bãi bỏ lời cảnh báo kiều dân Anh không nên đến Tunisia. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh, Tunisia đã có một chính phủ mới, cho biết rõ ý định cải tổ chính trị, và tiến bộ này có vẻ được hậu thuẫn rộng rãi của dư luận, cho nên Bộ Ngoại giao thay đổi khuyến cáo. Trong bản thông cáo, thì Bộ Ngoại giao Anh còn hy vọng là du khách Anh sẽ thấy Tunisia dưới một khía cạnh mới. Bộ trưởng Du lịch Tunisia hôm qua cũng đánh giá là chỉ trong một vài tháng nữa thôi, tức vào mùa xuân này, thì du lịch Tunisia sẽ trở lại mức bình thường trước đây. Tunisia sẽ mở chiến dịch quảng cáo du lịch này mai. Trước các cuộc biểu tình bạo động, thì hàng ngàn du khách đã phải gấp rút rời khỏi Tunisia trong tháng 12 và khoảng đầu tháng Giêng.
Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START mới chính thức có hiệu lực vào trưa nay bên lề Hội nghị An ninh Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương lần thứ 47, họp tại thành phố Munich ở Đức, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga đã trao đổi văn bản phê chuẩn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START mới. Theo hiệp ước mới này, thì kho vũ khí chiến lược của mỗi bên chỉ được giới hạn ở mức tối đa là 1.500 đầu đạn, thay vì 2.200 như trước đây. Hiệp ước START cũ đã hết hiệu lực kể từ tháng 12 năm 2009. Hiệp ước START mới đã được Tổng thống Medvedev và Obama ký tại Praha. Hồi tháng 4 năm ngoái, Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn hiệp định này hôm 22 tháng 12 và đã bổ sung một số những sửa đổi, trong đó có yêu cầu xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Và đến ngày 2 tháng 2 vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã ký phê chuẩn hiệp ước START mới. Về phần lãnh đạo Nga, ông Dmitry Medvedev cũng đã phê chuẩn hiệp ước mới vào ngày 28 tháng Giêng, sau khi hiệp ước này đã được Quốc hội Nga thông qua. Trong buổi họp báo sáng nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương. Chính quyền Obama luôn coi hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START mới là chiếc chìa khóa cho phép Washington thắt chặt thêm quan hệ với Moscow và là một bước tiến quan trọng để tiến đến một thế giới không còn có vũ khí hạt nhân. Về phần Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, thì ông này cho rằng hiệp ước nói trên sẽ góp phần cải thiện ổn định trên thế giới. Một số các chuyên gia cho rằng, hiệp ước START mới chỉ mang tính tượng trưng, thể hiện quyết tâm của Nga và Mỹ trên hồ sơ này. Tuy nhiên, một số khác thì lại quan niệm, đây là một điểm khởi đầu của các cuộc đối thoại trong tương lai liên quan đến một số các loại vũ khí có tầm mức chiến lược cao khác.
Cuba sẽ kêu án 20 năm tù một người Mỹ với tội danh gián điệp. Trong một bản thông cáo đăng trên trang web của Nhật báo Granma tại Cuba, chính quyền La Habana hôm qua cho biết là đề nghị bản án 20 năm tù đối với một công dân Mỹ. Bị can là ông Alan Goss, một người Mỹ bị bắt tại Cuba vào tháng 12 năm 2009. Thông cáo còn cho biết thêm là ông Goss sẽ bị xét xử về tội danh tác hại đến nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cuba, và thông tin này đã được chuyển đến chính quyền Mỹ qua con đường ngoại giao. Đại diện Hoa Kỳ cũng như gia đình ông Goss và luật sư của ông sẽ được phép tham dự viện xét xử. Tuy nhiên, ngày giờ xét xử chưa được ấn định. Vào hôm qua, thì Washington đã lên tiếng chỉ trích ngay quyết định của La Habana, xem đó là một sự bất công. Thông tin viên Jean-Louis Portet tương thuật từ Washington.
Alan Gross, qui est âgé de 61 ans, avait été arrêté à Cuba en décembre 2009.
Alan Gross, 61 tuổi, bị bắt tại Cuba vào tháng 12 năm 2009, khi ông làm việc cho một cơ quan phát triển quốc tế, Development Alternatives, một cơ quan có hợp đồng với Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông mang điện thoại di động, máy vi tính đến cho cộng đồng người Do Thái Cuba để họ có thể liên lạc dễ dàng hơn với bên ngoài. Cảnh sát Cuba đã bắt ông Alan Gross tại khách sạn, tố cáo ông là đã cung cấp thiết bị tinh vi cho giới ly khai Cuba. Bị bắt giam từ 14 tháng qua mà không hề bị truy tố, Alan Gross có nguy cơ bị giam 20 năm về tội tác hại đến chủ quyền hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ lo ngại về các vũ khí không gian của Trung Quốc.
Lầu Năm Góc lo ngại trước việc Trung Quốc đang phát triển các loại vũ khí có thể bắn hạ các vệ tinh nhân tạo hoặc gây nhiễu tín hiệu. Mối quan ngại này đã được Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách không gian, ông Gregory Schulte, nêu lên ngày hôm qua khi trình bày chiến lược an ninh không gian của Hoa Kỳ trong 10 năm tới. Theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, mục tiêu của chiến lược này là bảo vệ các vệ tinh nhân tạo trong một không gian nay không còn là lãnh thổ riêng của Hoa Kỳ và Liên Xô nữa, mà ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, ngày càng có nhiều nước phóng vệ tinh. Ông nói rằng, chúng tôi ngày càng lo ngại trước việc nhiều nước đang phát triển những khả năng có thể được dùng để chống lại việc sử dụng không gian vào mục đích hòa bình. Trung Quốc hiện đang đi đầu trong việc phát triển những khả năng đó. Vào tháng Giêng năm 2007, Trung Quốc đã từng cố tình dùng tên lửa tầm trung bắn hạ một vệ tinh khí tượng của nước này, một hành động mà lúc đó đã bị Hoa Kỳ chỉ trích kịch liệt và khiến cả thế giới lo ngại, không chỉ về nguy cơ Trung Quốc vũ khí hóa không gian, mà còn là vì những mảnh vỡ từ vụ nổ này vẫn còn bay tứ tung trong không gian. Năm ngoái, các mảnh vỡ đó bay sát gần trạm không gian quốc tế, đến mức mà các phi hành gia của trạm này phải thay đổi quỹ đạo bay để né tránh. Một số mảnh vỡ này có thể còn bám trụ trên quỹ đạo trái đất trong cả trăm năm nữa, và như vậy sẽ tiếp tục đe dọa các phi thuyền và trạm không gian. Cũng theo Thứ trưởng Quốc phòng Schulte, Trung Quốc dường như cũng đang phát triển những máy gây nhiễu tín hiệu của vệ tinh nhân tạo và những khẩu đại bác có thể phóng năng lượng đến một mục tiêu mà không cần phải bắn đạn. Chính vì lo ngại trước khả năng nói trên của Bắc Kinh mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã yêu cầu đưa không gian vào chương trình nghị sự trong các cuộc đối thoại quân sự với Trung Quốc. Nhưng các tài liệu ngoại giao mật của Mỹ mà WikiLeaks nắm trong tay được tờ Nhật báo The Telegraph đăng tải ngày 2 tháng 2 vừa qua, tiết lộ là vào tháng 2 năm 2008, tức là một năm sau khi Trung Quốc tự bắn hạ vệ tinh của mình, Hoa Kỳ cũng đã bí mật thử nghiệm một vũ khí chống vệ tinh. Cụ thể là chiến hạm USS Lake Erie đã bắn tên lửa SM-3 và một vệ tinh do thám của Mỹ. Như vậy rõ ràng là Washington và Bắc Kinh đã lao vào một cuộc chạy đua vũ khí không gian. Vấn đề là, theo lời ông Gregory Schulte, Trung Quốc không phải là nước duy nhất phát triển vũ khí không gian, mà hai nước Iran và Ethiopia cũng đang đi theo hướng này với việc phát triển khả năng gây nhiễu các vệ tinh thương mại.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần thứ nhì của buổi phát thanh ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề 2011 hứa hẹn nhiều dự án hấp dẫn cho ca sĩ Patricia Cass. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California về những thiệt hại kinh tế rất đáng kể của trận bão tuyết Tân Mão tại Hoa Kỳ.
Kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ thưa anh, đầu năm Tân Mão của người Việt mình ở Hoa Kỳ là có xảy ra một trận bão tuyết nghiêm trọng hiếm thấy, đã làm tê liệt khoảng một nửa nước Mỹ. Trận bão tuyết đó cụ thể là như thế nào thưa anh?
Thưa cơ quan khí tượng ở Hoa Kỳ là họ ước lượng rằng trận bão tuyết nó dài hơn 3.000 cây số và nó đã ập xuống các cái tiểu bang ở trên cái vùng đông bắc của Hoa Kỳ và nó còn phủ tuyết xuống suốt cái khu vực mà người Mỹ gọi là Trung Tây đó, khiến cho các cái tiểu bang ở miền Nam như là Texas hay cả New Mexico đều nằm dưới tuyết. Và cái bão này nó khởi sự trước cái ngày giao thừa và nó hoành hành mạnh nhất đó là đúng vào Tết Nguyên Đán và mùng 1 Tết của mình. Và có lẽ là nó sẽ còn kéo dài qua 3 ngày Tết nữa. Và nhiều thành phố hiện nay ở tại bên Mỹ này chưa biết là họ sẽ xúc tuyết rồi đổ đi đâu. Tức là xúc tuyết đã là cực rồi mà giờ đổ đi đâu là tại vì cái đống tuyết của cái mùa Giáng sinh đó đã được vun vào một góc như núi đó thì nó vẫn chưa tan. Và nhiều tiểu bang khác đó thì giật mình vì cái ngân sách quá eo hẹp của họ cho cái việc thu dọn nay đã là lãnh thêm một cái số chi phí nặng hơn mọi các khoản dự chi họ đã tính trước đó. Cho đến đêm mùng 1 Tết đó, bên này đã có mười mấy người bị thiệt mạng. Đó là cái tình hình chung mà khi mà tuyết nó vẫn còn đổ thưa anh.
Dạ thưa anh, một cách cụ thể thì cái trận bão này đã gây cái ảnh hưởng thế nào về mặt xã hội và kinh tế nữa?
Thưa, cái việc di chuyển coi như là bị đình động và mọi sinh hoạt đều bị gián đoạn, và trong khi mọi người bùn rùn thì lại còn được nghe thông báo rằng vùng Đông Bắc đã sẽ còn bị vùi dập trong tuyết cho đến hết tuần này nữa. Trước hết thưa anh thì các cái phi trường ở trong toàn vùng Đông Bắc đều bị đóng băng. Cả phi trường lớn thứ nhì của nước Mỹ sau Atlanta đó là Chicago đó. Chicago nơi này đó họ lãnh một cái lượng tuyết mà chưa từng thấy trong lịch sử. Hôm trước thì họ nói rằng là 40 năm nay mới thấy trận tuyết như vậy, nhưng mà đến hôm nay thì họ nói rằng là chưa bao giờ tuyết nặng như vậy hết. Thành phố New York cũng bị phủ tuyết. Tuyết nó kéo xuống đến miền Nam đến nỗi mà bà con ta ngay tại Houston đó, ở dưới miền Nam mà gần vịnh Bệ Tây Cơ của Mỹ, ở tại Texas là cũng đã ăn Tết trong giá lạnh. Và có hơn 2.000 chuyến bay của Mỹ đã bị hủy, khiến cho các hãng hàng không bây giờ đó họ đang tính nhẩm là bao giờ thì mới giải tỏa xong những cái tắc nghẽn cho hành khách và họ sẽ tốn bao nhiêu tiền. Ở trên thị trường chứng khoán thì các cái cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng không đó là cũng rơi lả tả như tuyết đó. Thứ hai thì anh nói về ảnh hưởng đó thì cái việc chuyển vận bằng đường bộ như là hỏa sao hoặc là bằng xe hàng đó đều bị gián đoạn và nó gây ngưng trệ cho mọi sinh hoạt, trong khi cái nhu cầu điện năng và khí đốt để sưởi ấm thì lại tăng vọt. Một cái ảnh hưởng đáng kể là khu vực Trung Tây của Mỹ đó nó kéo dài từ phía Bắc xuống đến tận vịnh Mỹ Tây Cơ, lại là nơi tập trung nhiều công nghiệp chế biến, nhất là giáp xe hơi, và các ngành này nó đều bị đình trệ. Số là để tiết kiệm ngân sách thì các doanh nghiệp Mỹ thường thường họ giữ mức tồn kho rất là khít khao, tức là họ làm đến đâu đó thì mới chuyển phụ tùng và hãng xưởng đến đó theo một cái quy trình khá chặt chẽ. Bây giờ khi mà việc vận tải bằng hàng không và đường bộ đều bị cắt đứt hoặc là bị gián đoạn thì nhiều hãng xe của Mỹ hay là của Nhật ở tại 6 tỉnh của Trung Tây, từ Michigan xuống đến Indiana, Ohio hay là North Carolina đó, đều phải giảm ca lao động và mọi người từ trên xuống dưới đều bị thất thu hết.
Như vậy thì thiệt hại nói chung có thể nói rằng là khá là nặng. Nhưng mà anh vừa nói đến cái khu vực Trung Tây Midwest thì đấy cũng là một cái vựa thóc của nước Mỹ. Bão tuyết như vậy ảnh hưởng như thế nào đến cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ thưa, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về sản lượng ngô, bắp, lúa mì và đậu nành cung cấp cho các cái thị trường trên toàn cầu đó. Và năm tiểu bang mà sản xuất ngô, bắp và đậu nành lớn nhất của Mỹ đó đều tập trung tại khu vực Trung Tây này. Từ 55 cho đến 62% sản lượng nó ở chỗ đó ra. Cho nên giao thông mà gián đoạn thì nó có gây trở ngại cho xuất cảng. Tức là đã có sẵn rồi mà chỉ có bán ra ngoài không thôi đã bị kẹt rồi. Thế và bây giờ là giữa cơn bão tuyết thì người Mỹ đang tính xem rằng là cái chu trình bốc dỡ và vận chuyển đã bị tắc ở đâu trong các cái ngành phân phối cả nông sản lẫn lương thực nữa. Và sau đó thì bây giờ họ mới tính đến cái hậu quả lâu dài trên cái sản lượng trong tương lai vì cái thời tiết khắc nghiệt này đấy, có thể còn phương hại đến việc chăn nuôi và trồng trọt nữa. Và nếu mà mình nhìn trong cái bối cảnh chung của toàn cầu hiện nay đó là nông phẩm và lương thực đang lên giá đó, thì có lẽ là cái trận bão tuyết Tết Tân Mão đó là cái điều khá bất lợi cho thiên hạ ở ngoài nước Mỹ. Còn ở bên trong đó thưa anh, thì từ năng lượng cho đến bảo hiểm hoặc là ngân sách hàng tỉnh đó và mọi sinh hoạt thường nhật của dân Mỹ đều lãnh thêm tai họa hết. Và vì bão tuyết chưa tan, người ta chưa thể kiểm điểm được cái mức tổn thất để tính cho cái giá kinh tế của thiên tai. Chúng ta cũng biết rằng cái việc mà duy trì sinh hoạt bình thường và cung cấp những cái tiện ích công cộng cho dân chúng đó rất là thuộc trách nhiệm và ngân sách của tiểu bang. Cho nên qua hai trận bão tuyết mùa Giáng sinh và Nguyên đán đó thì nhiều tiểu bang đang méo mặt. Vì vừa mới qua năm mới không thôi đó, ngân sách đã bị tuyết đánh lủng mất một lỗ rất lớn. Và thị trường Chicago đó thì còn lo là bị dân chúng chửi đến vút mặt không kịp vì thành phố này xúc tuyết không kịp. Tôi nghĩ rằng là ai cũng cho rằng cái năm Dần này nó vốn là cái năm dữ, vừa mới qua đến năm Mão mà đã thấy cả triệu người lõm cóp dưới một thước tuyết đó, trong cái không khí giá lạnh mà dưới số âm đó, có lẽ người ta phải giật mình. Người ta tính ra rằng là đã 100 triệu người, tức là 1/3 dân số Hoa Kỳ đang bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết này. Và cái diện tích mà bị ảnh hưởng nó có thể rằng là nó lên đến cỡ chừng 2/3 cho đến 70% diện tích của toàn thể nước Mỹ.
Dạ, trong cái tình hình đó, người Mỹ, chính quyền Mỹ nói chung đó thì họ đối phó với cái thiên tai này như thế nào? Là tại vì như ta biết là ở nhiều nơi đó khi mà gặp một cái thiên tai mà tầm cỡ như thế đó, thì cái cung cách mà đối phó nó hơi lúng túng.
Thực sự ra Hoa Kỳ vốn là cái quốc gia đã quen với thiên tai trong những cái kích thước khác thường. Và họ cũng thực sự ra họ cũng có trình độ tổ chức cao. Cho nên có lẽ dân Mỹ chỉ xem đó là những cái bất tiện của đời sống thôi. Và nơi nào mà bị ra thì nơi đó mà gọi là dáng đối phó với lại thiên tai. Những nơi khác thì họ vẫn dừng dưng. Truyền thông Mỹ bây giờ đó thưa anh thì đang theo dõi cái vụ khủng hoảng tại Ai Cập. Còn đa số dân Mỹ bây giờ đó mà nếu mà mình lên trên Google mà anh coi xem rằng là quan tâm nhiều nhất là gì đó, thì đa số dân Mỹ đang xem hậu quả của tuyết giá trên một cái sinh hoạt mà họ cho là rất quan trọng. Đó là cái giải vô địch bóng bầu dục, cái trận Super Bowl giữa cái đội mà Green Bay Packers của Wisconsin và đội Pittsburgh Steelers của Pennsylvania sẽ đua tài trên cái sân Cowboy Stadium của thành phố Dallas đang bị tuyết phủ của Texas. Và người ta tính ra sẽ có 100 triệu dân Mỹ theo dõi cái trận đấu này qua cái màn ảnh truyền hình. Tức là 100 triệu dân Mỹ đang bị gọi là bão tuyết hành hành, nhưng mà cũng có 100 triệu dân Mỹ đó thì sẽ xem cái trận đó. Và muốn có 30 giây quảng cáo mà trong cái tiết mục hào hứng của cái trận đánh mà họ coi là quan trọng nhất năm đó thì phí tổn được ở chừng 3 triệu đô la cho 30 giây thưa anh.
Dạ, thưa anh, hỏi anh một câu cuối cùng là Cali đó thì trong thời gian qua thật có bị tác động của bão tuyết không thưa anh?
Dạ thưa anh, California đã bị rung bão kéo dài mấy tuần trong cái mùa Giáng sinh. Và qua đến Tết Nguyên đán vừa rồi thì khí hậu là khô ráo dưới nắng ấm rất đẹp. Cho nên dân Cali nhìn qua cái tiểu bang khác đó, như chúng tôi thì cũng rất mừng là đất Cali này vốn đã bị hoạn nạn về kinh tế và ngân sách đó là bị lủng quá nặng. Thế bây giờ đã thoát được một cái trận bão tuyết có kích thước lịch sử của nước Mỹ. Và dân Cali thì ăn Tết rất vui. Trong khi đó thì nhìn thấy bà con ở tại Chicago hay là Houston đó, thì rõ ràng là bị cản trở vì tuyết. Ngay miền đông nước Mỹ cũng vậy nè. Ở Houston đó là chuyện lễ bái, chuyện ăn mừng Tết rồi cũng có. Ở Houston là tiểu bang phía nam của nước Mỹ mà còn tuyết xuống nó như vậy cũng cản trở. Thành ra dù sao thì Cali này rồi tôi nghĩ rằng là cũng tai qua nạn khỏi trong trận này. Trong khi chờ đợi có thể rằng là một cái thiên tai nào khác thì chưa biết, như động đất hay là cháy rừng là cái chuyện nó cũng thường xuyên xảy ra tại cái đất Cali này thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày.
Thái Lan và Campuchia thỏa thuận ngừng bắn, nhưng tình hình về biên giới vẫn căng thẳng.
Áp lực lên Tổng thống Ai Cập Mubarak tăng thêm.
Tình hình Tunisia trên đà ổn định, chính quyền giảm nhẹ lệnh giới nghiêm.
Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân Mỹ-Nga START mới chính thức có hiệu lực.
Cuba sẽ kết án một người Mỹ 20 năm tù với tội danh gián điệp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lo ngại về các vũ khí không gian của Trung Quốc.
Bão tuyết Tân Mão tại Hoa Kỳ, thiệt hại kinh tế sẽ rất đáng kể. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề Ai Cập tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của nhiều tờ báo Pháp. Le Monde chạy hàng tựa trên trang nhất, quảng trường Tahrir và Washington chi phối giai đoạn hậu Mubarak. Tiếng thét của những người Ai Cập, Mubarak phải ra đi, là hàng tựa của L'Humanité. Trong khi đó, Libération đăng hình ảnh Tổng thống Mubarak với đề tựa hài hước, Ai Cập, cuộc kháng cự của chiếc xác ướp. Với thông báo, cuộc biểu tình tiếp tục vào tối thứ Sáu hôm qua để đòi Tổng thống Mubarak phải ra đi nhưng không có kết quả. Phía trên hình Tổng thống Ai Cập trên Libération là ảnh cựu Tổng thống Ben Ali, mà Libération dành nhiều trang báo để mô tả lại cuộc cách mạng vừa qua tại Tunisia qua một vở kịch ba hồi. Tờ Le Figaro lưu ý độc giả tới cuộc hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào tháng 3 tới để tìm cách cứu đồng euro. Phụ san của Les Echos hôm nay thì hướng đến những khó khăn của giới trẻ Pháp với chủ đề nước Pháp không yêu những thanh niên của mình. Dường như để chống lại sự khủng hoảng mà Nhật báo La Khoa quan tâm đến sức mạnh của cái cười, chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần cuối của mục điểm báo. Theo đặc phái viên Le Monde, tờ Rio de Janeiro, một nhóm chuyên gia về khí hậu đã đưa ra lời cảnh báo rừng Amazon Nam Mỹ có thể sắp không còn là lá phổi xanh của hành tinh nữa. Các kết quả của nhóm nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Science của Mỹ với tựa đề Năm 2010 Amazon Hiểm họa.
Viễn cảnh đen tối về tương lai của khu rừng lớn nhất hành tinh được các nhà khoa học đưa ra dựa trên một quan sát về sự lặp đi lặp lại ngày càng thường xuyên hơn và nghiêm trọng của các trận hạn hán tại khu vực này. Cây cối sẽ bị phân hủy và giải phóng ra rất nhiều khí CO2. Khô hạn khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn, và như vậy, thay vì là một nơi hút carbon, khu rừng khổng lồ này sẽ là nơi thải ra khí carbon.
Theo dự báo của nhóm nghiên cứu, khu rừng sẽ không còn khả năng hút được 1,5 tỷ tấn khí carbonic như thường lệ, mà sẽ thả ra khoảng 5 tỷ tấn carbonic trong những năm tới. Để so sánh, chúng ta biết rằng, Hoa Kỳ thải ra hàng năm 5,4 tỷ tấn carbonic. Con số kể trên được đưa ra chỉ là phỏng đoán, bởi vì còn phải tính xem lượng cây bị chết do khô hạn hay phản ứng của đất. Tất cả những điều này đòi hỏi nhiều mẫu thử và các tính toán chính xác. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chắc chắn rằng xu thế này là chắc chắn và chứa đầy hiểm họa. Các dữ liệu thu thập được từ vệ tinh cho thấy diện tích rừng bị khô hạn năm 2010 tại Amazon vượt gần gấp 2 lần diện tích khô hạn năm 2005, tức 3 triệu km2 so với 1,9 triệu km2 trên tổng diện tích khoảng 6,5 triệu cây số vuông của rừng. Dòng sông Amazon với lượng nước lớn nhất hành tinh năm 2010 đã xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1963. Hai đợt khô hạn này xảy ra xung quanh, khu vực xung quanh cũng đang nóng lên với nhiệt độ trên mặt nước của Đại Tây Dương cao hơn mức trung bình. Theo ông Simon Lewis, Đại học Leeds, Anh, một trong hai người phụ trách nhóm nghiên cứu, từ nay đến cuối thế kỷ, nhiệt độ của rừng Amazon có thể tăng lên ít nhất là 6 độ. Theo Le Monde, hiệu ứng nhà kính, khô hạn, nạn cháy, tăng lượng phát khí CO2 làm cho hiệu ứng nhà kính và khí hậu nóng lên càng trở nên mạnh mẽ. Rừng Amazon là nơi chứng kiến một phản ứng dây chuyền khủng khiếp. Vòng xoáy này có thể đi từ sự tồi tệ này đến tồi tệ khác, sẽ phá tan toàn bộ những kết quả của Brazil trong việc chống nạn phá rừng trong hàng thập kỷ vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chế độ Ben Ali cai trị Tunisia trong vòng hàng chục năm trời đã sụp đổ. Le Monde hôm nay quan tâm đến một ủy ban điều tra được lập ra tại Tunisia liên quan đến các nạn nhân trong cách mạng. Từ 8 giờ sáng hàng ngày, đoàn người dài xếp hàng trước trụ sở nhận khiếu nại, là một ngôi nhà sơn toàn màu trắng để đợi đến lượt. Ủy ban cung cấp thông tin về những người hy sinh cho cách mạng chờ họ ở tầng 3. Còn tầng dưới là nơi tiếp những người đến khiếu nại vì các tham nhũng và phiền hà của bộ máy chính quyền dưới chế độ cũ.
Thực tế là ủy ban này vừa được dựng lên, các bàn ghế vừa mới được lắp đặt, đường điện thoại còn chưa có đủ, một căn phòng dành cho việc cất giữ các hồ sơ vẫn còn chưa có cửa bọc thép và tủ. Các hồ sơ nhận được đầu tiên phải để tạm trên giá sách của một chiếc phòng trống không.
Theo Bộ trưởng Y tế trong chính phủ lâm thời Tunisia, tổng cộng nguồn tin từ các bệnh viện cho biết có 166 người bị bắn chết và 72 tù nhân bị thiệt mạng trong khi chạy trốn trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm trước đến ngày 25 tháng 1, không kể hơn 1.000 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện. Mục tiêu của ủy ban này là điều tra về tất cả những trường hợp tử vong, bị thương và các thiệt hại vật chất do các lực lượng an ninh gây ra trong khoảng thời gian kể trên, từ vụ tự thiêu của người bán hoa quả rong Mohamed Bouazizi ngày 17 tháng 12 đến khi chế độ cũ sụp đổ. Tuy nhiên việc nộp đơn khiếu nại chỉ là giai đoạn thứ nhất. Ủy ban điều tra bao gồm 15 thành viên là đại biểu của các hiệp hội bảo vệ quyền con người, luật sư, bác sĩ, trạng sư, sau đó sẽ tiếp tục tiến hành các phỏng vấn chính thức được ghi âm. Theo Chủ tịch Ủy ban, thông tin về những người hy sinh trong cách mạng, công việc này sẽ kéo dài ít nhất là một năm. Sự chậm trễ của các cuộc điều tra tỏ ra rất nghiêm túc lúc này, có cơ làm cho người Tunisia càng thêm thất vọng và bất bình trong bối cảnh bộ phận giải quyết các khiếu nại về tham nhũng của chính quyền cũ đã bị quá tải hoàn toàn. Về thời sự quốc tế hôm nay, Le Figaro quan tâm đến quê hương của nghi phạm vụ khủng bố tự sát sân bay quốc tế Domodedovo, Moscow. Theo các điều tra được báo chí công bố, nghi phạm khủng bố đã chết trong cuộc tấn công bằng bom khiến 30 người chết là một thanh niên 20 tuổi thuộc Cộng hòa tự trị Ingushetia, một khu vực nhỏ bé với khoảng nửa triệu dân thuộc chủ quyền của Liên bang Nga. Ingushetia thuộc về nước Nga nhưng lại là nơi Hồi giáo rất mạnh. Phóng sự của Le Figaro gửi về từ Ingushetia cho biết khu vực này hết sức không an toàn. Chiến tranh Chechnya những năm 1990-2000 lan sang Ingushetia láng giềng khiến nơi đây trở thành một khu vực đẫm máu nhất trên bán đảo Kaska. Tại Ingushetia hiện nay thật khó mà phân biệt được đâu là những người Hồi giáo hiền lành và đâu là những người khủng bố tự sát.
Theo đại diện của Memorial, một tổ chức nhân quyền Ingushetia, chính cảnh sát Nga đã tổ chức nhiều vụ bắt cóc tại Ingushetia với mục tiêu gieo rắc một không khí sợ hãi để chống lại nỗi sợ tràn khắp mà phe khủng bố gây ra. Ngược lại, lực lượng khủng bố cũng lan lỏi mọi nơi trong xã hội, đến tận cả trường học. Đầu tháng 9 năm 2010, một nữ sinh Ingushetia đã đến trường với khăn trùm và áo choàng kín người, như thế để thể hiện lòng sùng đạo của mình. Người hiệu trưởng không chấp nhận cho học sinh này vào trường, và rốt cuộc ông đã nhận được nhiều đe dọa ám sát trên mạng Internet.
Theo Le Figaro, cha đẻ của nữ sinh kể trên chính là một nghi phạm khủng bố, hiện đang bị giam tại một nhà tù Moscow. Theo cơ quan an ninh Nga, ông ta bị tình nghi là người tổ chức cuộc khủng bố tại Cộng hòa Bắc Ossetia vào tháng 9 năm ngoái, khiến 17 người chết. Tổ chức nhân quyền Memorial nhận định, nỗi sợ hãi được gieo rắc cả từ hai phía, từ an ninh Liên bang Nga và từ các băng nhóm khủng bố. Trong bối cảnh này, theo Figaro, Tổng thống Ingushetia Evkurov rất khó làm chủ được tình hình. Kế hoạch xây dựng một trung tâm trượt tuyết tại Ingushetia của Tổng thống Evkurov với đầu tư 1,8 tỷ euro của Moscow gây nhiều nghi vấn. Ít ai tin vào hiệu quả của giải pháp kinh tế này tại một vùng đất mà mọi di chuyển đều không an toàn. Vào đúng lúc thế giới Ả Rập đang trải qua các biến chuyển cách mạng, các vụ án gây lo ngại tràn lan trên mặt báo, vào lúc các kết quả điều tra dư luận khiến tinh thần ảm đạm, hay không khí bi quan ngự trị xung quanh khả năng phục hồi kinh tế, Nhật báo Lạc Khoa hôm nay dành cho cái cười một vị trí đặc biệt. Từ mấy hôm nay, hai gương mặt có mặt khắp nơi trên truyền hình cũng như trên các trang báo, đó là hai nghệ sĩ hài, Danny Boone và Jermaine Debbouze. Cùng với những nghệ sĩ hài khác, Danny Boone và Jermaine Debbouze cho thấy sức mạnh cuốn hút và tập hợp của cái cười, sức mạnh cho phép công chúng có thể đối mặt được với thực tại một cách sảng khoái hơn. Một nụ cười bằng 10 thuốc bổ, không một hiệu dược phẩm nào có thể cung cấp được, theo như nhà thần kinh học Henri Weinstein. Cũng theo chuyên gia này, cho dù quỹ bảo hiểm y tế đang thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, sẽ khó lòng một ngày nào đó trả tiền cho các buổi trị liệu thư giãn bằng cười. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cười rất có lợi cho sức khỏe của tất cả mọi người. Tại nước Anh, quê hương của Uy Mua, nụ cười cũng là dịp đề cập đến những vấn đề nghiêm túc theo một cách khác. Steve Benn, một hệ soạn sĩ hài làm việc cho tờ Guardian, đã mô tả chính sách khắc khổ của chính phủ Anh với hình ảnh những con mèo to béo đang xòe hết các móng lên để đe dọa. Trong tiếng Anh, fat cat là từ dùng để chỉ một người giàu. Như vậy, cái cười không chỉ là sự giải tỏa, mà nó còn là một cách để điều chuyển năng lượng nữa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Tiếp theo đây là mục tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề năm 2011 hứa hẹn nhiều dự án hấp dẫn cho ca sĩ Patricia Cass. Mời quý vị theo dõi.
Quyển tiểu sử nhằm đánh dấu 20 năm thành công trong sự nghiệp, một vòng lưu diễn tại Đông Âu và châu Á, hai cuộn CD chuẩn bị trình làng trong những tháng tới. Có thể nói là 2011 là một năm khá bận rộn đối với danh ca Patricia Cass. Nếu như ở quê nhà tên tuổi của cô không còn ăn khách nhiều như trước, thì ngược lại ở nước ngoài, Patricia Cass vẫn là một trong những biểu tượng cao quý của làng nhạc Pháp. Trong tháng 12 vừa qua, Patricia Cass là khách mời danh dự của Phòng Hợp tác Thương mại Pháp Hàn. Cô đã thực hiện hai đêm trình diễn tại thính phòng khách sạn Grand Hyatt ở Seoul. Nhân dịp này, cô đã quay hai chương trình truyền hình được quảng bá cho tuyển tập, gồm 20 ca khúc chọn lọc dành riêng cho thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là lần thứ năm cô đi diễn ở xứ Bình Minh Yên Tĩnh. Lần đầu tiên là vào năm 1994, trong khuôn khổ vòng lưu diễn châu Á, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Pháp. Đó cũng là lần duy nhất Patricia Cass đến biểu diễn tại Việt Nam, một đêm tại Hà Nội, một đêm ở Sài Gòn. Cô mở đường sau đó cho nhiều nghệ sĩ Pháp khác đến Việt Nam, trong đó có Mohan và nhóm Adushin. Ngoài những ca khúc rất quen thuộc, tuyển tập chọn lọc mà Patricia Cass dành cho thị trường Bắc Á còn bao gồm một số phiên bản ít được phổ biến. Đó thường là những bản nhạc mà cô chỉ hát trực tiếp trên sân khấu. Chẳng hạn như nhạc phẩm Avec le temps, Với thời gian, nhạc phẩm kinh điển của tác giả Leo Ferré, hay phiên bản của bài Les hommes qui passent, Những người đàn ông đi qua đời tôi, phối khí lại, theo điệu tango mới.
Les hommes qui partent, maman, n'ont jamais rien que l'argent.
Vừa từ Hàn Quốc trở về, Patricia Cass lại bay sang Đức để hoàn tất kế hoạch ghi âm album tưởng niệm nhà thơ người Áo Rainer Maria Rilke. Do nhóm nhạc Schoenhurst và Fleer chủ xướng, dự án này mang tựa đề The Rilke Project, bao gồm 14 bài thơ phổ nhạc. Do nói thạo cả hai thứ tiếng Pháp và Đức, cho nên Patricia Cass đã ghi âm hai đoạn khúc cho tuyển tập này. Sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo ở Fort Bach, vùng biên giới miền Đông, Patricia Cass có hai dòng máu, bên nội là người Pháp, còn bên ngoài là người Đức. Do vậy mà từ thuở thiếu thời, cô đã có quan hệ rất gắn bó với quê mẹ, từ ngôn ngữ cho đến truyền thống văn hóa. Đến khi lập nghiệp thành danh, Patricia Cass đã ghi âm một số ca khúc nói về nước Đức, tiêu biểu nhất là hai nhạc phẩm D'Allemagne và Une fille de l'Est, có nghĩa là Cô gái miền Đông.
Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire, qui sonne loin, qui sonne, bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, tel que je reste. Je suis de ces gens qui niaient debout dans leur silence. Parole et parole, promesse intense. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste, je t'offrirai l'amour, droit simple et sincère. Une fille de l'air.
Nổi tiếng trong làng nhạc Pháp từ năm 1987, Patricia Cass thật ra đã có hơn 10 năm kinh nghiệm sàn diễn trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô bắt đầu đi hát từ năm 2008 trong các quán nhạc, tại các buổi văn nghệ hay tại các liên hoan ca nhạc địa phương. Chiếc giọng trầm ấm và khỏe khoắn của cô lọt vào tai kiến trúc sư Bernard Schwartz. Tuy ông không hoạt động trong ngành âm nhạc, nhưng do quen biết rộng, nên ông đã giới thiệu cô với nhà sản xuất kiêm tác giả François Bernheim. Nhóm sáng tác này mới viết cho Patricia Cass cuốn album đầu tay. Được phát hành vào tháng 4 năm 1988, tập nhạc mang tựa đề Mademoiselle Chante le Blues với ca khúc chủ đề cùng tên đã phá kỷ lục số bán vào thời đó, giúp cho cô đoạt hàng loạt giải thưởng, trong đó có giải L'Histoire de la Musique của Pháp dành cho tài năng mới xuất hiện và giải Sassen do Hiệp hội các tác giả trao tặng. Từ đó trở đi, sự nghiệp của Patricia Cass cất cánh vươn cao, không chỉ thành công rực rỡ ở Pháp, mà còn tạo được bước đột phá ngoạn mục ở nước ngoài. Năm 1990, cô đoạt cùng lúc giải thưởng ca nhạc châu Âu và một giải L'Histoire thứ nhì dành cho nữ ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Quan trọng hơn nữa là trong vòng 4 năm liên tục sau đó, Patricia Cass trở thành ca sĩ Pháp bán chạy nhất trên thị trường quốc tế. Nhờ vậy mà cô được mời làm đại sứ âm nhạc trong các chương trình quảng bá văn hóa Pháp ở nước ngoài, nhằm củng cố uy tín của mình tại Nam Mỹ, Đông Âu và châu Á.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Quelque chose il est entré dans mon cœur une part du bonheur.
mon cœur qui bat.
Đỉnh cao sự nghiệp của Patricia Cass kéo dài trong hơn một thập niên, từ năm 1990 đến năm 2002, thời kỳ mà cô cho ra mắt tập nhạc Piano Bar, ghi âm lại trong tiếng Anh các ca khúc bất tử của làng nhạc Pháp, trong đó có nhạc phẩm If You Go Away, tức là Ne Me Quitte Pas của Jacques Brel, hay bài Autumn Leaves, tức là Les Feuilles Mortes, từng ngăn khách qua tiếng hát của Yves Montand. Kể từ năm 2002 trở đi, tên tuổi của cô bắt đầu có dấu hiệu lu mờ ở trời Âu. Sau một thời gian thành công nhờ cộng tác với nhóm sáng tác của Jean-Jacques Goldman, Patricia Cass lại gặp thất bại khi chuyển sang hợp tác với tác giả Pascal Obispo. Tập nhạc Mot de Passe, tạm dịch là mật khẩu, đã không thành công như mong đợi, cũng như hai album kế tiếp mà Patricia đã thâu vào năm 2003 và 2008. Đây là giai đoạn mà tên tuổi của cô ít còn được công chúng ở Pháp nhắc nhở, nhưng lại là thời kỳ cô điêu hát nhiều nhất ở nước ngoài, nhân vòng lưu diễn mang tựa đề Cabaret. Nếu như ở Pháp, số bán của album này chỉ dừng lại ở mức 100.000 bản, thì ngược lại tại Nga, tập nhạc Cabaret lại trở thành đĩa kim cương với hơn 1 triệu bản được bán chạy. Đây không chỉ đơn thuần là một đĩa hát, mà còn được tạo dựng như một vở ca nhạc kịch, chọn những năm 1930 làm bối cảnh. Trên sân khấu, phong cách diễn đạt của Patricia Cass mang nhiều kịch tính, gợi hứng rất nhiều từ hai thời tiền điện ảnh là Marlene Dietrich và Liza Minnelli. Riêng tại các nước Đông Âu, Patricia Cass đã từ lâu được nâng lên hàng thần tượng. Cô ký hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cho các cửa hiệu thời trang L'Etoile. Cô cũng là ca sĩ Pháp đầu tiên ghi âm một số ca khúc ăn khách bằng tiếng Nga, mở đường cho các nghệ sĩ khác như Lara Fabian hay Alizé chinh phục thị trường này. Trong số các nhạc phẩm ăn khách của Patricia Cass hát bằng tiếng Pháp và tiếng Nga, có bài Người Yêu Không Gọi.
Le filant, les voitures disparaissent dans la nuit. Je suis refroidie, dérivant dans ce silence qui m'oppresse. Je me dis, rien va venir, ni vacna, car le botte de miège de poitrine, de vache, de poitrine, de manche, moi et truc. Rien va venir, ni vacna. Просто бы мне ж ухватил, да завтра спокойно ночей, мой друг.
Trong giới nghệ sĩ hát tiếng Pháp, Patricia Cass cùng với Isabelle Boulay người Canada là hai gương mặt diễn đạt trội hơn cả các nhạc phẩm bất hủ của làng nhạc Pháp. Có lẽ cũng vì thế mà sau khi hát lại các tác giả như Brel, Ferré và Aznavour, Patricia Cass đang lên kế hoạch ghi âm nguyên một album với các ca khúc của thần tượng quá cố Edith Piaf. Thông tin này vừa do hãng đĩa nhà của cô chính thức tiết lộ, và chỉ dự trù cho ra mắt sớm nhất là vào cuối năm nay, muộn lắm là sang năm tới. Sinh thời, Edith Piaf đã từng ghi âm hàng trăm ca khúc, và trong cái gia tài đồ sộ ấy, Patricia Cass có lẽ sẽ phải khéo léo chọn lựa những ca khúc thích hợp nhất với mình, và nhất là những nhạc phẩm có thể được tạo dựng lại thành hoạt cảnh trên sân khấu. Nhưng trước mắt, cô đang chuẩn bị trình làng quyển tiểu sử đầu tiên của mình cho nhà xuất bản Flammarion phát hành bằng 5 thứ tiếng. Mang tựa đề L'ombre de ma voix, tạm dịch là bóng hình đằng sau giọng hát, quyển tiểu sử của Patricia Cass không đơn thuần viết về cuộc đời và sự nghiệp của cô, mà còn xoáy vào quan hệ mật thiết giữa cô ca sĩ với người mẹ ruột. Theo lời kể của Patricia Cass, cô đã chọn nghề ca hát từ khi còn nhỏ là theo sự dịu dắt của người mẹ. Bà là người duy nhất đã tin tưởng một cách tuyệt đối vào tài năng của đứa con gái từ lúc cô mới tập tễnh bước vào nghề ca hát. Nhưng trong vòng 14 năm liền, thành công sự nghiệp vẫn không chịu đến. Và sau bao lần lỗi hẹn, Patricia Cass cho biết đã toan tính bỏ nghề hát vì thiếu tự tin nơi bản thân. Nếu không có sự khuyến khích của người mẹ, thì có lẽ Patricia sẽ không còn đeo đuổi nghiệp hát. Trớ trêu thay, đến khi cô thành danh, thì bà lại qua đời vì bạo bệnh vài tháng trước đó, Do vậy mà bà không được nhìn thấy tận mắt cái ngày đăng quang trong sự nghiệp của người con gái. Cũng từ đó trở đi mà Patricia Cass không bao giờ đi hát ngày 16 tháng 5, tức là ngày giỗ của thân mẫu. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mà cô đã phá thông lệ này là khi cô đại diện cho nước Pháp đi tranh giải thưởng ca nhạc truyền hình Eurovision tổ chức tại Nga đúng vào ngày 16 tháng 5 năm 2009. Đằng sau tiếng hát trầm buồn của Patricia Cass, lúc nào cũng phản phất hình bóng của người mẹ. Đối với cô, sự ra đi quá sớm này tự như một mảnh vỡ nhức nhối tâm hồn mà không chi có thể hàn gắn được. Lớp bụi năm tháng vẫn không làm mờ đi hình bóng trong kỷ niệm. Dòng thời gian không phải là liều thuốc nhiệm màu làm giảm đi cơn đau. Người xứng đáng được nhiều yêu thương, rốt cuộc lại không được hưởng.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'arrive de ces gueules, à la galerie, je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on tenait, du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant. L'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions, et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentrent pas trop tard, surtout le coup pas froid. Avec le temps.
Đây là kết thúc. Xin cảm ơn Valerie. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí thể thao chủ nhật. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại ngày mai trong các bản tin như thường lệ.